Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Công bố quyết định hợp nhất chi bộ văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Đảng bộ văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Giao ban các cơ quan khối nội chính và khối dân vận tỉnh quý 3 năm 2021.
Tổ chức bằng hình thức trực tuyến chương trình tiếp tục đợt vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19.
Hơn 300 cán bộ y bác sĩ, sinh viên trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh trở về khỏe mạnh.
Cũng trong chương trình có bài Thái Nguyên từng bước phát triển cây dược liệu theo hướng hàng hóa. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự lễ công bố quyết định hợp nhất chi bộ văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Đảng bộ văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thành Đảng bộ văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và cán bộ đảng viên của đơn vị. Theo quyết định số 830 ngày 8 tháng 9 năm 2021 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, chi bộ văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Đảng bộ văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh được hợp nhất thành Đảng bộ văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Đảng bộ gồm 43 đảng viên, Ban chấp hành Đảng bộ văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh gồm 8 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đều nhấn mạnh việc hợp nhất tổ chức cơ sở đảng có chức năng tương đồng, làm cho tổ chức đảng hoạt động hợp lý, khoa học, phù hợp với chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ sau khi hợp nhất là khẩn trương ổn định nhân sự, sắp xếp tổ chức bộ máy theo phương án đã phê duyệt, tiến hành bầu ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra theo quy định, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trong Ban chấp hành Đảng bộ, xây dựng chương trình công tác đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc hoạt động của Đảng, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tiên phong đi đầu trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.
Ngày 16 tháng 9, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan khối nội chính và khối dân vận tỉnh để đánh giá kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác dân vận của tỉnh quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng các ban đảng tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các đơn vị trong khối. Trong quý 3, các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã tiếp trên 7.370 lượt người đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 600 cá nhân và 50 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trên 20.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, các đơn vị chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của từng đơn vị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch COVID-19, tăng cường các hoạt động nắm tình hình nhân dân, giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, còn bản án, quyết định của tòa án bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán và hội đồng xét xử, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở một số địa phương chưa kịp thời phát sinh đơn thư vượt cấp. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4 năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thực hiện tốt các cuộc kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 27 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, người phát hiện tố giác, người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong xử lý các vụ việc nhạy cảm, làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện mục tiêu kép, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, không để xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, tiếp tục tuyên truyền về cách nhận diện và đấu tranh phòng chống các tà đạo, tổ chức tự xưng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã tổ chức bằng hình thức trực tuyến chương trình tiếp tục đợt vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19. Dự tại điểm cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại chương trình, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, số người gặp khó khăn trong đời sống do phải ở trong khu vực phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội còn nhiều và cần được hỗ trợ giúp đỡ khá lớn. Trong khi nguồn lực của nhà nước có hạn, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch, nhất là đảm bảo an sinh cho người nghèo, người yếu thế, người mất việc làm, hỗ trợ một phần kinh phí mua vaccine tiêm cho toàn dân để sớm đưa nước ta trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới. Ngay sau khi phát động đã có 25 đơn vị cá nhân doanh nghiệp trao kinh phí, hiện vật hỗ trợ với tổng trị giá trên 274 tỷ đồng. Đối với tỉnh Thái Nguyên, hưởng ứng đợt cao điểm ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 15 tháng 9, các tập thể cá nhân đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đạt trên 72 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh huy động trên 60 tỷ đồng, cấp huyện huy động đạt gần 12 tỷ đồng.
Chiều 15 tháng 9, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với Sở Y tế, Sở Thông tin Truyền thông và Viettel Thái Nguyên nhằm bàn và thống nhất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch COVID-19. Bốn nội dung được các cơ quan đơn vị nêu tại cuộc họp gồm hệ thống nền tảng quản lý cách ly y tế, hệ thống quản lý F0, hệ thống cấp giấy đi đường và triển khai tích hợp IOC. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế đã trình bày kế hoạch đảm bảo nhu cầu trang thiết bị oxy y tế trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn nhằm đáp ứng phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng các nguồn lực để thực hiện cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 theo từng cấp độ dịch và phân tầng điều trị. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 178 xã phường phải có kế hoạch xây dựng trạm y tế lưu động, có thể đáp ứng nhiệm vụ quản lý người bệnh F0. Các ngành chức năng cần lên phương án triển khai việc cấp giấy đi đường, tập trung tại một số địa bàn trọng yếu về phòng chống dịch như thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. Trước mắt có thể thực hiện thí điểm việc quét mã QR tại cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đặc biệt, các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch COVID-19 phải được hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
Sau gần 2 tháng tình nguyện chi viện hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, vào hôm qua 15 tháng 9, hơn 300 cán bộ, y bác sĩ, sinh viên trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về địa phương. Được sự hỗ trợ di chuyển của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan, 20 xe ô tô của đơn vị này đã đón các thành viên đoàn tình nguyện từ khu vực sân bay Nội Bài Hà Nội về đến khu cách ly tập trung trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên. Trong gần 2 tháng chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên trong đoàn đã có mặt tại các quận huyện Bình Tân, Bình Chánh và thành phố Thủ Đức. Với những nỗ lực của các thành viên đoàn tình nguyện, đoàn đã được Ủy ban Nhân dân các địa phương ghi nhận tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp tích cực cho công tác phòng chống dịch. Mọi thủ tục đón các tình nguyện viên y tế trở về được thực hiện chu đáo, nhanh gọn, đảm bảo các tiêu chí về an toàn phòng dịch. Tại đây thì các thành viên trong đoàn sẽ thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, sau đó cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày theo quy định.
Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được Bộ Y tế phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 9 với 20.000 liều vaccine AstraZeneca. Dự kiến đợt vaccine này sẽ cấp cho 27 đơn vị để tổ chức tiêm mũi 1 cho các trường hợp nằm trong diện ưu tiên như lực lượng y tế, người lao động trong các doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên chức trong các cơ quan đơn vị thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người. Lũy tích đến thời điểm này, Thái Nguyên đã tiếp nhận gần 147,7 nghìn liều vaccine của các hãng như Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Lực lượng y tế đã tiến hành tiêm cho sấp xỉ 88,6 nghìn người, trong đó có gần 29,5 nghìn người được tiêm mũi 1 và gần 29,1 nghìn người được tiêm mũi 2. Trên nguyên tắc được phân bổ vaccine đến đâu tiêm ngay đến đó. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai tiêm phòng nhanh gọn, an toàn hiệu quả. Không có các trường hợp phản ứng nặng với vaccine.
Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên đã tổ chức triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 8 cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cấp thị xã và xã phường. Đã có hơn 1.100 lượt người được tiêm phòng, trong đó thì có 922 lượt người được tiêm nhắc lại mũi 2 trong đợt này bằng vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca. Các trường hợp tiêm xong được Trung tâm Y tế trao giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Thưa quý thính giả, nằm trong chiến dịch tiêm chủng mở rộng vaccine phòng COVID-19, ngày 15 tháng 9, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các công dân người Trung Quốc đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.
Đúng 7 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 9, các công dân người Trung Quốc đã được các nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hướng dẫn tổ chức khám sàng lọc. Ở từng khâu đều bố trí phiên dịch viên hướng dẫn người được tiêm tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ông Yao Fengfang, Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Sunny Opotech Việt Nam, chia sẻ niềm vui khi nhận được sự quan tâm của tỉnh.
Chúng tôi đánh giá cao công tác phòng chống dịch và luôn tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn tới chính phủ Việt Nam và chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho tôi và những công dân người Trung Quốc đang sống và làm việc tại đây được tiêm chủng vaccine, sẽ giúp chúng tôi yên tâm sống và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.
Với đặc điểm tỉnh Thái Nguyên có nhiều doanh nghiệp FDI hoạt động tại các khu công nghiệp, số lượng các chuyên gia, công dân là người nước ngoài sinh sống và làm việc đông. Sự ảnh hưởng của các doanh nghiệp đến nền kinh tế của tỉnh và của cả nước, đặc biệt là trong chuỗi cung ứng toàn cầu rất lớn, nên việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 là rất cần thiết. Để đợt tiêm diễn ra an toàn thuận lợi, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và các sở ngành liên quan đã phối hợp tiến hành rà soát, chuẩn bị các điều kiện tiêm chủng. Các công dân người Trung Quốc cũng đã được xét nghiệm real-time PCR, có kết quả âm tính trước khi được tiêm. Tiến sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Phiên dịch viên hỗ trợ để làm thế nào mà khai thác các cái thông tin cũng như là các cái tiền sử của người được tiêm để đảm bảo an toàn nhất.
Về công tác tuyên truyền, ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền vận động, các cái cơ sở tiêm chủng sẽ tăng cái số lượng bàn tiêm, tăng cái ekip tiêm, đồng thời tăng cường cái công tác tuyên truyền, tập huấn hơn nữa công tác giám sát để đảm bảo cái an toàn tiêm chủng.
Theo báo cáo của Sở Y tế Thái Nguyên, đến ngày 10 tháng 9, toàn tỉnh đã tiến hành tiêm được trên 131.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho gần 87.000 người. Do tình hình dịch diễn biến phức tạp, việc mở rộng đối tượng tiêm chủng sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.
Tiếp tục chương trình thời sự. Đại học Thái Nguyên vừa công bố điểm trúng tuyển Đại học Cao đẳng Hệ Chính quy đợt 1 năm 2021. Theo đó, điểm trúng tuyển của các trường thành viên năm nay dao động từ 15 đến 27,5 điểm. Trong đó, điểm trúng tuyển cao nhất theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là ngành giáo dục mầm non với 27,5 điểm. Tiếp đó, ngành y khoa 26,2 điểm, răng hàm mặt 26,25 điểm, dược học 25,2 điểm, ngôn ngữ Trung Quốc 24 điểm. Còn lại các khối ngành khác điểm trung bình 15 đến 20 điểm. Theo đánh giá, điểm trúng tuyển của Đại học Thái Nguyên nằm trong top cao so với các trường trong cả nước. Mặt bằng điểm chuẩn năm nay cao hơn so với năm ngoái 1 đến 2 điểm. Một số ngành cao hơn 4 đến 5 điểm. Qua đợt xét tuyển học bạ và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1, phần lớn các trường đã tuyển đủ số lượng sinh viên theo kế hoạch. Các thí sinh trúng tuyển đợt này sẽ phải thực hiện xác nhận nhập học chậm nhất là vào ngày 26 tháng 9.
Ngày 15 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định khen thưởng đột xuất với số tiền 10 triệu đồng cho tập thể Công an huyện Đại Từ vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện trao thưởng cho đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn huyện Đại Từ giảm 13,3% so với cùng kỳ của năm 2020. Công an huyện đã phát hiện và triệt phá 51 vụ tội phạm ma túy, bắt giữ 53 đối tượng, tăng 20 vụ so với cùng kỳ. Vật chứng thu được bao gồm 47,563 gram heroin, 8,641 gram thuốc phiện, 19,173 gram ma túy tổng hợp. Đặc biệt là mới đây, Công an huyện đã xác lập đấu tranh triệt phá thành công chuyên án 183T, bắt giữ đối tượng Trần Anh Trung, sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại xóm 4, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, thu giữ 117,584 gram ma túy tổng hợp. Với những chiến công xuất sắc này, tập thể Công an huyện Đại Từ đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định khen thưởng đột xuất.
Ngày 15 tháng 9, Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức chương trình phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt Lực lượng Công an Nhân dân lá chắn phòng chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong đoàn viên, hội viên Công an tỉnh. Chương trình được phát động với chủ đề Thanh niên Công an tỉnh Thái Nguyên xung kích tình nguyện thi đua lập công trên trận tuyến bảo đảm an ninh trật tự và tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 và phương châm Phụ nữ Công an Thái Nguyên kiên định bản lĩnh, chính trị, người chiến sĩ Công an Nhân dân, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Tại chương trình, đại diện Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã ký cam kết phối hợp tổ chức các phần việc thanh niên, phụ nữ hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt và ra mắt mô hình Bình nước nghĩa tình chiến thắng đại dịch.
Thực hiện kế hoạch hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ gia đình có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021, ngày 15 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã trao 13,2 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng thiết yếu hỗ trợ gia đình cho bà Nguyễn Thị Thủ, sinh năm 1934, đơn thân, là hộ nghèo tại xóm Khuôn 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ. Trước những ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, cuộc sống của người dân, nhất là các hộ nghèo gặp nhiều khó khăn. Những phần quà từ sự đóng góp của công chức, người lao động ngân hàng có nhiều ý nghĩa góp phần động viên hộ nghèo. Cụ thể ở đây là gia đình bà Nguyễn Thị Thủ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của đơn vị. Thưa quý khán giả, với điều kiện tự nhiên phù hợp để cây thuốc nam sinh trưởng và phát triển, những năm gần đây, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang khuyến khích hỗ trợ người dân phát triển cây dược liệu theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Cùng với các chương trình dự án, việc phát triển cây dược liệu đã thu hút không ít người dân doanh nghiệp tham gia. Phản ánh của phóng viên Thủy Linh.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề đông y, lương y Dương Trung Kiên ở làng Lai, xã Lai Hiên, huyện Võ Nhai đã đi sâu hơn bằng cách nghiên cứu, học hỏi, sưu tầm, nhất là áp dụng các tiến bộ khoa học và sản xuất những bài thuốc dân gian. Năm 2017, anh Kiên đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Cây Thuốc và Vị Thuốc Việt Nam, tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động tại địa phương. Hiện nay anh cũng đã có 40 mẫu sản phẩm dược phẩm bán ra thị trường. Anh Dương Trung Kiên chia sẻ.
Mình đã có một cái ý tưởng là mạnh dạn là tiếp cận khoa học kỹ thuật, rồi tập trung nghiên cứu cũng như là kết hợp với các thầy ở các trường đại học y dược, rồi các nhà máy sản xuất để học hỏi kinh nghiệm, cũng như là để làm sao đem được khoa học vào cây thuốc.
Công ty cổ phần sản phẩm Thiên nhiên ZK ở xóm Đồng Phủ 2, xã Yên Ninh là đơn vị tiên phong trong sản xuất chế biến các sản phẩm từ cây thỉa canh. Theo y học, dây thỉa canh dùng để điều trị bệnh đái tháo đường và nhiều bệnh liên quan đến tiêu hóa giải độc. Ngoài diện tích sản xuất 5 hectare, công ty đã liên kết tiêu thụ sản phẩm cho 7 hộ dân trên địa bàn với giá 8.000 đồng một kg. Anh Hoàng Khắc Cần, giám đốc công ty cổ phần sản phẩm Thiên nhiên ZK cho biết về việc bao tiêu sản phẩm của người dân.
Công ty có liên kết với các hộ dân ở gần đây trong địa bàn của xã để họ trồng và bên mình kiểm soát quy trình sản xuất, quy trình chăm sóc và mình thu mua lại cái sản phẩm dược liệu tươi của họ.
Xác định được tiềm năng lợi thế trong việc phát triển cây dược liệu, các địa phương đã xây dựng kế hoạch phát triển vùng dược liệu tập trung, đồng thời tập trung nguồn lực phát triển cây dược liệu, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Về hướng phát triển cây dược liệu, bà Hà Thị Bích Hồng, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai cho biết.
Chúng tôi sẽ có những cái nghiên cứu để đưa vào những cái giống mới và để chuyển giao những khoa học kỹ thuật hướng dẫn bà con nông dân có thể trồng, bước đầu chế biến sơ chế để xuất khẩu, để cung cấp cho các cái doanh nghiệp, và chúng tôi cũng sẽ hướng tới là tìm những cái đầu ra một cách bền vững để bà con yên tâm sản xuất.
Ông Ma Tiến Cốp, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Lương cho biết về việc bảo tồn cây dược liệu.
Ngoài cây thiệt canh ra thì trên địa bàn huyện Phú Lương có một số cây dược liệu cũng di thực ở nơi khác đến. Tôi cũng đã triển khai cho một số các xã ở phía bắc của huyện. Bước đầu cũng thấy rất là phù hợp với những điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng và có thể nhân rộng ra các địa bàn khác.
Việc bảo tồn và phát triển cây dược liệu hiện nay không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế mà còn là lưu giữ được những bài thuốc hay trong dân gian. Chính vì vậy, để phát triển hơn nữa cây dược liệu, ngoài sự nỗ lực của địa phương, cần có sự vào cuộc hỗ trợ tích cực của các cấp ngành để hình thành và phát triển vùng sản xuất hàng hóa đối với cây dược liệu. Thưa quý thính giả, những năm gần đây, bên cạnh sự chủ động của bà con xã viên, sự hỗ trợ của nhà nước trong việc áp dụng cơ giới hóa và sản xuất nông nghiệp đã giải phóng sức lao động cho kinh tế tập thể ở nông thôn, góp phần nâng cao hệ số sử dụng đất và phát triển kinh tế ở các địa phương. Trong mục câu chuyện hôm nay, phóng viên Mạnh Hùng có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Sau gần 4 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã chè Thủy Thuật, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên đã từng bước khẳng định hướng đi trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh chè. Khi thành lập hợp tác xã, đơn vị được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà xưởng. Cùng với đó, hợp tác xã cũng được Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh hỗ trợ máy móc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng chè. Hiện hợp tác xã có trên 5 hectare chè sản xuất hữu cơ, ngoài ra còn thu mua của các hộ sản xuất Việt Gáp trên 10 hectare. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã sản xuất trên 15 tấn chè búp khô, doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng. Nhiều năm liền, các sản phẩm của hợp tác xã đều được vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh chứng nhận là sản phẩm tiêu biểu của tỉnh và OCOP đạt chất lượng 3 sao. Nhận được sự hỗ trợ thiết bị sản xuất, anh Ngô Viết Thuật, giám đốc hợp tác xã chè Thủy Thuật, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên vui vẻ nói:
Chi cục Phát triển Nông thôn này hỗ trợ tôi cái máy một túi tiếng công suất bây giờ nó từ 7 đến 8 cân chè trên một tiếng. Thế nhưng là cái công lao động của tôi là bớt đi được rất nhiều cái công lao động trong đóng gói.
Cũng như hợp tác xã chè Thủy Thuật, hợp tác xã chè Nhật Thức ở xã Phục Linh, huyện Đại Từ được Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh hỗ trợ đầu tư hệ thống sản xuất mới gồm máy co màng hộp, máy hút chân không. Với chương trình hỗ trợ này đã giúp cho hợp tác xã được tiếp cận với các thiết bị máy móc hiện đại, ứng dụng công nghệ, giảm công lao động, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Bà Đào Thị Thức, giám đốc hợp tác xã chè Nhật Thức Đại Từ cho biết về hiệu quả của việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Khi mà áp dụng cái khoa học kỹ thuật thì mang lại cái hiệu quả rất là lớn đối với người lao động. Thứ nhất là về sức khỏe, không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, ví dụ như là khói bụi. Bây giờ hiện tại là như xưởng của mình là đang làm bằng ga, bằng điện, cho nên là người lao động khi mà hoạt động hàng ngày trong xưởng thì cũng không bị ảnh hưởng đến khói bụi và tiếng ồn. Thứ hai nữa là những cái năng suất sản lượng nó nhanh hơn là sản xuất thủ công. Thứ ba là cái chất lượng sản phẩm nó nâng cao.
Bên cạnh hỗ trợ về máy móc, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh còn đồng hành với các hợp tác xã để giảm bớt khó khăn trong việc tiêu thụ chè do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khiến hoạt động xuất khẩu đang tạm thời đóng băng. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ trong nước cũng bị giảm mạnh do một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Nắm bắt được khó khăn đó, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh đã hỗ trợ cho một số hợp tác xã kho lạnh để bảo quản sản phẩm. Sự hỗ trợ này là rất kịp thời và đúng thời điểm. Theo bà Hà Thị Hải Yến, giám đốc hợp tác xã chè Hải Yến, huyện Đại Từ, thì chất lượng sản phẩm đã được nâng lên nhờ áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất.
Hợp tác xã được tiếp cận cái chương trình cơ khí hóa đồng bộ sản xuất ấy, thì cái chất lượng thu chế biến ấy, thì nó nâng lên rõ rệt. Sản phẩm chè rất là ngon và được khách hàng họ đánh giá là sản phẩm đạt tiêu chuẩn.
Tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 370 hợp tác xã nông nghiệp, hoạt động chủ yếu trong các ngành nghề trồng và chế biến chè, chăn nuôi thủy sản, lâm nghiệp, dịch vụ nông lâm nghiệp. Những năm qua, chương trình phát triển nông thôn đã hỗ trợ giúp bà con nông dân mua các loại máy móc. Ngoài ra, nhiều mô hình liên kết doanh nghiệp hợp tác xã với nông dân được triển khai hiệu quả. Ông Dương Văn Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên đánh giá về sự phát triển của các hợp tác xã khi được hỗ trợ các thiết bị phục vụ sản xuất.
Các hợp tác xã này đều hoạt động có hiệu quả, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Những hợp tác xã mà được hỗ trợ về máy móc thiết bị đều mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm hàng hóa. Hợp tác xã mà được hỗ trợ về bao bì, nhãn mác, xúc tiến thương mại thì giá trị sản phẩm của những hợp tác xã này đã được tăng lên từ 10 đến 15% giá trị. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thành lập mới các cái hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và quan tâm đến chất lượng hoạt động của các hợp tác xã này bằng việc là củng cố lại những cái hợp tác xã mà hiện nay hoạt động kém hiệu quả để trong thời gian tới tiếp tục được hỗ trợ để các hợp tác xã này hoạt động có hiệu quả.
Có thể thấy, việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không chỉ đảm bảo kịp thời vụ, giảm được nhiều chi phí, tiết kiệm thời gian, công lao động, mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân, giảm tổn thất trong khâu thu hoạch, đẩy mạnh quá trình thâm canh tăng vụ, tạo tiền đề quan trọng để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Công bố quyết định hợp nhất chi bộ văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Đảng bộ văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Giao ban các cơ quan khối nội chính và khối dân vận tỉnh quý 3 năm 2021. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục đợt vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19 bằng hình thức trực tuyến. Hơn 300 cán bộ, y bác sĩ, sinh viên trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh trở về mạnh khỏe. Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học Thái Nguyên nằm trong top cao so với cả nước. Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng nóng Công an huyện Đại Từ vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự, mời quý thính giả đến với thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh.
Thành phố Hà Nội, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Phía Bắc 29 đến 31 độ, phía Nam 31 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện, biên tập Thu Thảo, các giọng đọc Lê Thủy, Hoàng Tú, kỹ thuật Thu Thanh, Hoàng Tú, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.